11. Hữu Nghiêm Đại Sư. Tiểu sử: họ Hồ, 6 tuổi xuất gia, theo học Thần Chiếu Pháp Sư, ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán. Sau lên núi ở ẩn, tịnh thất có cây tra, được tên là Tra Am. Giới luật rất nghiêm, ngoài y bát không chứa để. Chứng niệm Phật tam muội, sự linh ứng rất nhiều. Viết sách chỉ xiển Dương Liên Tông. Một hôm thấy thiên thần từ hư không giáng hạ nói: tịnh nghiệp của Tôn Đức đã thành tựu. Lại mộng thấy hoa sen nở lớn. Tỉnh dậy, Ngài làm thơ tự tiễn hành. 7 hôm sau, Ngài ngồi thẳng lưng thoát hóa. Di giáo: Đức Thế Tôn thương xót hữu tình, mở ra nhiều phương tiện tiếp độ. Về định thiện như tu các diệu quán, tam muội thủ lăng nghiêm. Về tán thiện như kinh Vô Lượng Thọ, dạy 10 niệm vãng sanh. Có kẻ nương Phật lực về tịnh độ, như phàm phu nương chuyển luân thánh vương mà một ngày đêm đi khắp 4 châu thiên hạ. Có kẻ nhờ pháp lực như Bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát, tụng thần chú quán đỉnh vào cát, rải các thây ma hoặc phần mộ, khiến các vong giả thoát địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, lên thượng giới hoặc về tịnh độ. Cũng có vị tu phước hồi hướng như từ tâm không sát hại, thọ trì các giới phẩm, đọc tụng mật chú kinh điển Đại Thừa, cùng tu các công đức trang nghiêm tịnh độ. Có vị như Hùng Tuấn, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung lửa địa ngục đã hiện tiền, mới hoảng sợ niệm Phật cầu cứu, cũng được đới nghiệp vãng sanh, rốt cuộc dự hạng bất thoái. 12. Ưu Đàm Đại Sĩ. Tiểu sử: tên húy là Tưởng Phổ Độ, xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn. Vua nghe sàm tấu, ra lệnh bãi bỏ tông tịnh độ. Ngài nói: ta tu đã 30 năm, đây là cửa giải thoát vi diệu, đâu có thể để tuyệt diệt. Liền viết 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, thỉnh 10 phương đại sư chứng minh, không ai sửa một chữ. Dâng lên vua duyệt lãm, vua mừng rỡ ban khen, cho khắc bản lưu hành, ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, sắc phong làm giáo chủ Liên Tông. Lâm Chung ngài niệm Phật tọa hóa. Di giáo: trần cấu chưa sạch, niệm xấu nổi lên, phải cao tiếng niệm Phật, không cho tâm ác tiếp nối. Phải biết đối địch với nghiệp sanh tử không phải chuyện tầm thường, chớ để ngày giờ đi qua uổng phí. Trì danh hiệu Phật như dựa vào núi Tu Di, không gì lay động được. Đông hạ ngày đêm hằng niệm, đi đứng nằm ngồi, 4 chữ hồng danh không rời tâm. Nhặt nhặt nhiệm nhiệm, như gà ấp trứng, tịnh niệm nối nhau. Thế gian vô thường, sống chết thành bại không quản. Trước kia, bao đời thay thân đổi xác trong 3 cõi 6 đường. Nay gặp chánh pháp, biết niệm Phật, mai đây hoa sen hóa xanh, chứng quả bồ đề, thật là chí nguyện của đấng đại trượng phu. Vừa đau bệnh, hãy mạnh mẽ gạt muôn duyên, thẳng người hướng về Tây, tưởng Đức Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đang hiện diện. Một lòng niệm Phật không dứt, quyết định vãng sanh. Nếu mạng số chưa hết, sẽ được lành bệnh. Dù có chết, càng mừng vì được cởi bỏ báo thân, xả cảnh phàm lên cõi thánh, vui thích nào hơn. Nắm chặt một niệm này là bổn sư, một niệm này là hóa Phật đến trước, một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, một niệm này là gươm báo chém ma tà, niệm này là đuốc sáng phá vô minh, thuyền vượt biển khổ, thuốc trị sanh tử, đường tắt ra ngoài tam giới. Niệm này là bản tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, chớ để lạc mất niệm niệm không rời. Không việc cũng niệm, có việc cũng niệm, an vui cũng niệm, bệnh khổ cũng niệm, sống cũng niệm, chết cũng niệm. Cứ một niệm này phân minh nghe rõ, đâu cần hỏi ai để biết đường về. 13. Thiên Như Đại Sư. Tiểu sử, tên húy là Đàm Duy Tắc, đắc pháp với Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư, Hoằng Dương Giáo Pháp Tịnh Độ. Ngài viết cuốn Tịnh Độ Hoặc Vấn để giải các điều nghi. Năm 71 tuổi thị tịch với rất nhiều điềm lành. Hỏi: Phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm là hành môn của bậc thượng căn. Mười nguyện hoa nghiêm, mười tâm bảo tích cũng là khả năng của bậc trung căn. Nay tôi hạ căn, nếu dụng công không hợp, e khó kết quả. Vậy chỉ nên chuyên trì danh hiệu, lễ Phật sám hối. Xin cho biết tôn ý. Đáp: Hay lắm. Thân chuyên lễ Phật A-di-đà, miệng chuyên xưng danh, tâm chuyên nhất niệm. Đó là pháp tu vô gián của tổ thiện đạo. Có người định theo 32 tướng, mở mắt nhắm mắt thấy Phật. Có người ròng nghe danh hiệu, giữ tâm không tán. Hỏi: Một đời tàn ác, lâm chung 10 niệm cũng được vãng sanh. Vậy tôi nay lo việc gia đình, khi nào sắp chết niệm Phật vẫn kịp? Đáp: Khổ thay, câu nói hại mình hại người. Đâu phải ai cũng có thể niệm Phật lúc lâm chung. Bệnh khổ bức não, trúng phong cứng họng, cuồng loạn hôn mê, tai nạn thình lình, vân vân. Chưa kịp nhớ đến niệm Phật thì đã mất mạng, sao mà vãng sanh? Huống chi lúc lâm chung, bốn đại ly tán, thân đau như dao cắt, thống khổ bức bách như cua trong nước sôi. Vả lại duyên đời khó dứt, tham sống sợ chết, lòng dạ rối bời, sợ hãi kinh hoàng, nói chi niệm Phật. Lại còn vợ con khóc lóc réo gọi, chuyện nhà trăm mối ngổn ngang, làm sao niệm Phật? Ngay lúc chưa bệnh và còn khổ vì lụm cụm nhức xương mỏi gân, trẻ mạnh còn lo rong ruổi đông tây, tính toán nghĩ suy khôn dại, mấy ai nhớ tới Phật? Cả đến những bậc tu hành, nếu không có tuệ vô thường vô ngã, cũng chẳng thể tự chủ buông duyên. Hãy xét trong hiện tại, chỉ cần một chuyện đeo đuổi trong lòng là chẳng thể niệm Phật, huống chi lúc lâm chung. Cho nên cần quan sát cuộc đời huyễn mộng, sáu căn huyễn hóa, sáu trần bóng ảnh, sáu thức ảo thuật, tùy duyên an phận qua ngày, để tâm niệm Phật. Tư lương có đủ thì lúc ra đi mới được an toàn. 14. Diệu Hiệp Đại Sư. Tiểu sử, nghiên cứu Thiên Tha Giáo Quán, tu niệm Phật Tam Muội. Phật tử đua nhau học thuyết duy tâm tự tánh, không cầu cực lạc ở Tây Phương. Ngài xót thương cái cảnh nhân thuốc thành bệnh, soạn quyển Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ để đưa người tới bến. 200 năm sau, Tổ Liên Trì tìm mãi cuốn này mà không được gặp. Vạn Dung Thiền Sư ngẫu nhiên được thấy, vội đem truyền bá. Ngẫu Ích Đại Sư góp bản văn này vào bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Di Giáo. Đại Bi Bình Đẳng Oán Thân, quyết không bị tệ ma ác đảng làm cho thoái chuyển. Lập đạo tràng đúng pháp, ngày đêm sáu thời sám hối niệm Phật hoặc trì chú tụng kinh. Được thấy tướng hảo là tội đã diệt, biết mình có duyên lành. Không kể tán hay định, cứ niệm Phật không hở dứt, gọi là nhất tâm. Tội dù nhỏ cũng phải kiêng sợ. Chú vãng sanh nhổ hết cội gốc nghiệp chướng. Tụng 21 biến, tiêu diệt 5 nghịch 10 ác, tụng 100.000 biến, không quên tâm Bồ Đề. 300.000 biến, Phật A-di-đà thường trụ trên đỉnh đầu, quyết định vãng sanh. 15. Không cốc đại sư. Tiểu sử, tên Húy Trần Cảnh Long, bé đã ăn chay, ngồi nhắm mắt như thiền định. 28 tuổi, xuất gia theo Hòa Thượng Thạch An ở chùa Linh Ẩn. Sau vào núi Thiên Thai khắc khổ tham cứu, bỗng nhiên tỏ ngộ. Được Lại Vân Thiền Sư ấn chứng. Viết 108 bài thi tịnh độ. Tự xây tháp, ở trong đó chuyên tu cho đến ngày viên tịch. Di giáo, hãy xét thân giả dối, cuộc thế như chim bao. Duy cõi tịnh là chỗ trở về, một câu niệm Phật là nơi nương cậy. Tùy phận chăm niệm Phật, lâu ngày sẽ tỉnh ngộ. Cõi thường tịch quan tịnh độ không rời nơi đây. Phật A-di-đà không rời tâm mình. Cứ lấy lòng tin làm căn bản. Hành trì không tạp niệm sẽ được vãng sanh, khỏi lo thoái chuyển. Niệm Phật lớn tiếng có 10 lợi ích. 1. Không hôn trầm. 2. Ma kinh sợ. 3. Đường ác đỡ khổ. 4. Người nghe kết duyên. 5. Cảnh ngoài không vào tâm. 6. Trong không tán loạn. 7. Mạnh mẽ tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sanh tịnh độ. 16. Tông bổn đại sư. Tiểu sử, Trần Nhất Nguyên, bé học nho, 15 tuổi thấy người anh họ chết, ngài lo nghĩ buồn sợ, muốn xuất gia học đạo cầu giải thoát. Được một thiền sư dạy niệm Phật, lớn lên xuất gia, hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm. Ngài trở về tu tịnh độ, viết bộ Quy Nguyên Trực Chỉ, được tăng tục rất ngưỡng mộ. Di giáo, pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu, sang hèn, già trẻ, nam nữ, tăng tục mới học hay tu đã lâu. Tịnh độ có nhiều pháp môn, tùy căn cơ sở thích mà vào. Chỉ cần lòng tin quyết định, nhất tâm bền chí là được. 17. Từ bá đại sư. Tiểu sử, họ Trầm, xuất gia kim tu thiền tịnh, vào sâu đến chỗ nhiệm màu, vua thần tông rất trọng. Ngài tâu xin đem kinh Phật in thành sách để Phật Pháp được lưu thông. Sau bị vua cáo giam ngục, quan pháp ti kết án tử hình. Ngài nói, khỏi phiền các ông ra tay. Rồi đoan tọa đọc kệ mà thoát hóa. Di giáo, vui mừng hay phiền não vẫn niệm Phật, thì dù mất mạng cũng không sợ hãi. Ngài hỏi đệ tử, niệm Phật có gián đoạn không? Hải Châu thưa, chỉ khi ngủ là quên. Hễ ngủ liền quên thì vạn năm công phu vẫn không kết quả. Từ nay, mỗi khi ngủ mà quên không niệm Phật, tỉnh dậy phải tự thống trách. Đối bàn Phật cúi đầu sám hối, quỳ niệm Phật 1.000 hay 10.000 câu, dùng hết sức mình mới thôi. Đôi ba phen như thế, dù ngủ mê, câu niệm Phật vẫn ở trong tâm. 18. Liên Trì đại sư. Tiểu sử, Trầm Châu Hoằng, xuất gia thọ đại giới, rồi đi tham học khắp nơi. Tới Ngũ Đài Sơn, cảm đức Văn Thù phóng quang. Dân chúng vùng núi Vân Thê khổ vì nạn hổ. Đại sư tụng kinh thí thực, hổ bỏ đi hết. Gặp năm hạn hán, ngài cầm mỏ niệm Phật dọc theo bờ ruộng. Đi tới đâu mưa rào tới đó. Đại sư viết nhiều sách đề xướng tịnh độ. được tôn là tổ thứ 8 tông này. 81 tuổi, biết trước ngày giờ, từ biệt mọi người, ngồi niệm Phật mà hóa. Di giáo. Niệm thầm dễ hôn trầm, niệm ra tiếng thường phí sức. Kim can trì, se sẻ động môi lưỡi, được bền lâu. Nhưng không nên cố chấp, cứ tùy thích, thong thả dùng cả ba pháp môn. Niệm Phật an định các tạp loạn rối ren, thâu nhiếp các vọng tưởng sao lãng. Đừng quá bận lòng đến những hình thức bên ngoài. Chỉ quý ở tâm thành, thật có lòng tin. Có người cần chuông mỏ, có người ưa yên lặng. Có người cần kết bè lập hội, có người đóng cửa tu một mình. Có người trải ngàn dặm hành hương, có người không thích bận rộn. Cứ tùy hoàn cảnh, tùy căn tánh, miễn là chánh tính nhân quả, trì trai giữ giới, chất phát lòng ngay. Dứt ác làm lành gọi là thiện, nhiếp tâm trừ tán loạn gọi là hiền, minh tâm kiến tánh gọi là thánh. Chỉ một hạnh niệm Phật thành tựu tất cả. Xin khuyên những bậc thanh nhàn đem hết tâm lực mà niệm Phật thật nhiều. Xin khuyên những vị duyên đời bận bịu cố gắng nhín chút thời giờ, bất luận sáng trưa hay chiều tối, tu pháp thập niệm. Ngoài ra tranh thủ được phút nào lại niệm Phật ngay, không để uổng phí. Hồi còn trẻ, nghe thiền sư Biện Dung tông phong rất thịnh, đôi ba phen ta đến quỳ lạy cầu pháp, được dạy rằng: người nên giữ bổn phận, chớ ham danh lợi chạy theo duyên ngoài. Chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật. Các bạn đồng hành cười là lời nói rẻ tiền. Riêng ta trân trọng lãnh giáo, tuân giữ mấy câu tinh yếu thiết thực ấy, cho đến ngày nay chẳng dám lãng quên. 19. Hám Sơn Đại Sư. Tiểu sử. Họ Thái, tự Đức Thanh, 19 tuổi xuất gia, chuyên tâm niệm Phật. Một đêm mộng thấy Phật A-di-đà. Từ đó, lúc nào phảng phất Ngài cũng tưởng như có Phật ở trước mặt. Sau 10 năm tham thiền, Ngài được tỏ ngộ, vào ở ẩn trong núi Lao Sơn. Khắp vùng chịu Ngài giáo hóa, trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu xin quy y làm đệ tử, cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét dèm pha, vua ra lệnh trục xuất đại sư, đày về Lôi Châu. Tới đây lòng người lại quy phục. Ngài trùng hương đạo tràng Tào Khê. Vua xuống chiếu ân xá, triệu về. Ngài về Lô Sơn, chuyên tu tịnh nghiệp. 78 tuổi trở lại Tào Khê, niệm Phật mà thoát hóa. Nhục thân hiện nay vẫn còn. Di giáo. Điều cần yếu nhất là biết sợ sanh tử luân hồi. Chỉ lo mất thân người muôn kiếp khó được. Nên niệm Phật như cứu lửa cháy đầu. Rủ sạch vạn duyên, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng, niệm lực nhậm vận thành một khối. Ngày đêm sáu thời, đi đứng nằm ngồi, danh hiệu Phật vẫn hiển hiện. Gặp cảnh duyên phiền não, cứ chuyên niệm Phật, phiền não nào cũng tan. Lập đạo tràng trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chia phiên, ban này lui, ban kia niệm. Danh hiệu Phật vang vang tiếp nối bên tai. Như trong đêm tối, kêu gọi nhau thì không bị thất lạc. Phật A-di-đà thường hiện tiền. 20. Ngẫu Ích Đại Sư. Tiểu sử. Tổ Liên Tông thứ 9, họ Chung, hiệu Trí Húc. Bố chuyên trì chú Đại Bi. Bé học Nho giáo, đọc bộ Trúc Sâm Tùy Bút Lục, sanh lòng tin Phật. 24 tuổi xuất gia tham thiền. Nhân bệnh nặng mới đem tâm về tịnh nghiệp. Viết rất nhiều sách. Lâm Chung dặn môn đồ thiêu xác thân lấy tro trộn bột, bá thí chim cá kết duyên Tây Phương. Ngài ngồi ngay thẳng mà tịch. Đại chúng làm khám để 3 năm. Sau mở ra, sắc diện đại sư vẫn như lúc sống, tóc mọc dài che cả 2 tai. Đại chúng không nỡ theo lời di chúc, xây tháp thờ tại chùa Linh Phong cho tới ngày nay. Di giáo: tin sâu, nguyện thiết, hạnh thâm, bền chí trọn đời quyết kết quả. Nên biết giáo lý 3 tạng 12 loại kinh đều có đủ trong 3 chữ A-di-đà. Niệm Phật xả cả thân tâm cảnh là đại bá thí. Niệm Phật không tham giận là đại trì giới. Niệm Phật không tranh chấp phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn. Niệm Phật không buông lung vọng tưởng là đại thiền định. Niệm Phật đúng với chánh pháp là đại trí tuệ. Muốn được nhất tâm bất loạn, lúc đầu dùng chuỗi ghi số định khóa. Niệm lực thuần thục, không niệm tự niệm. Sự trì: tin Phật A-di-đà ở phương Tây, quyết chí cầu sanh như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì: chánh báo y báo Phật A-di-đà đều sẵn đủ trong chân tâm bản tánh chúng ta. Văn phát nguyện: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà Phật rước từ xa, Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài nâng đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe pháp tỏ ngộ vô sanh nhẫn. Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo dùng phương tiện độ quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự, để cùng tu chứng đại bồ đề.